Sử thượng tối cường tông chủ, chương 238, tuyệt mệnh kiếm hồn, góc truyện audio.com. Nói xong, kiếm lão lần thứ hai đứng lên, hắn đem trường kiếm ở trong tay ném xuống, sau đó bỗng nhiên điểm một chỉ vào trước ngực mình. Dưới một chỉ này, cả người kiếm lão bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Đây là một loại khí tức vô cùng bá đạo, có thể dập tắt tất cả những loại khí tức khác. Trên thực tế đối với kiếm lão tới mà nói, hắn cũng không có khinh thường Diệp Thần chút nào, mà vô cùng để tâm chăm chú đối xử với Diệp Thần. Kiếm lão thân là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vì đối phó với Diệp Thần một tiểu bối mới có tu vị thông thần cảnh, vừa ra tay chính là toàn lực. Có thể nói, hắn vẫn là bị Diệp Thần làm cho chấn kinh rồi, thậm chí giao phong còn là rơi xuống hạ phong. Chẳng cần biết ngươi là ai, từ giờ khác này ngươi đừng mơ tưởng trở lại Thiên Kiếm Tông gây sóng gió nữa. Trong ánh mắt kiếm lão mang theo sự chấp nhất, còn có mang theo một tia tiếc nuối, thế nhưng cũng là mang theo một tia giải thoát. Đối với Diệp Thần, kiếm lão luôn hết sức kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là kiêng kỵ đến cực hạn. Thiên Kiếm Tông mặc kệ là bởi vì thế nào mà đắc tội với yêu nghiệt như thế, một khi tên thiên tài này trưởng thành lên, chắc chắn sẽ là ngày tận thế đối với Thiên Kiếm Tông. Kiếm lão một đời này cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu nghiệt như Diệp Thần, quả thực là khủng bố đến cực hạn. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị trước nay chưa từng có, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có. Một loại cảm giác hồi hộp đến từ sâu trong linh hồn. Cái cảm giác này coi như là lúc trước đối mặt với cô Phi Viêm tự bạo hay là đối mặt với Triệu Minh có tu vị nguyên thần cảnh, đều không có cảm giác này. Món đồ quỷ quái gì vậy? Diệp Thần cao mày nhìn về phía kiếm lão, tâm thần vô cùng chấn động. Chỉ thấy con người của kiếm lão dần dần tan rã, sinh mệnh khí tức cũng đang dần dần trôi đi, thế nhưng xung quanh cơ thể hắn lại là bộc phát ra một loại phong mang thông thiên động địa, tựa hồ là có thể đem bầu trời đều đâm thủng đi. Một thanh trường kiếm nửa trong suốt ở trước mặt kiếm lão chậm rãi hình thành. Trong quá trình thanh kiếm này hình thành, sinh cơ của kiếm lão tiêu tan càng lúc càng nhanh hơn. Phảng phất như thanh kiếm này hình thành chính là đang hấp thu sinh mệnh của kiếm lão vậy. Tình cảnh này, vạn phần quỷ dị, để trong lòng Diệp Thần dâng lên một nỗi sợ hãi. Hạn Bạt Chi Linh đột nhiên mở miệng quay về phía Diệp Thần nói rằng. Đây là tuyệt mệnh kiếm hồn, Diệp Thần mặt đầy nghi hoặc, có điều sau đó chính là khiếp sợ. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm vực. Cảnh giới loại này, tuyệt đối là sự tình mỗi một tu sĩ đều được nghe nhiều nên thuộc, thế nhưng thật sự có thể gặp phải một cao thủ hiểu được kiếm thế, đã là khó như mò kim rồi, còn kiếm hồn, cái kia đã là tồn tại ở trong truyền thuyết. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ngày hôm nay lại có thể gặp phải một cao thủ hiểu được kiếm hồn. Tuyệt mệnh kiếm hồn, là cái gì? Hạn Bạt Chi Linh giải thích, tuyệt mệnh kiếm hồn, chính là chỉ cảnh giới của người này mới chỉ là nửa bước bước vào cảnh giới kiếm hồn mà thôi, vẫn không có chân chính lĩnh ngộ được kiếm hồn. Một khi hắn sử xuất ra kiếm hồn, chính là lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi. Diệp Thần mặt đầy trịnh trọng nghe được câu trả. Góc truyện audio.com. Lời của Hạn Bạt Chi Linh, hắn liền rõ ràng hành vi đối diện của kiếm lão. Đây cũng là một loại thủ đoạn tương tự với cô Phi Viêm tự bảo, đều là lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, muốn cùng đối thủ đồng quy vô tận. Đồng thời kiếm lão sử dụng kiếm hồn ra sát chiêu này. So với cô Phi Viêm tự bảo lúc trước còn cường hãn hơn rất nhiều. Cô Phi Viêm tự bảo, cái kia đã đủ để sánh ngang với một kích của tu sĩ nguyên thần tiền kỳ. Vì lẽ đó Diệp Thần nhìn về kiếm hình phía xa đang dần dần ngưng tụ lại. Trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn hơn, kiếm hồn, Diệp Thần nhắc tới hai chữ này, cảm giác vô cùng đau đầu, bởi vì hắn thực sự không biết mình còn có thể lấy ra cái gì để tới đối phó với một sát chiêu này. Coi như là đem Hạn Bạt Chi Linh thả ra tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Hạn Bạt Chi Linh có năng lực đủ giết người thế nhưng khi nhắc tới phương diện này tựa hồ là khiếm khuyết đi không ít. Làm sao bây giờ, Diệp Thần lông mày càng lúc càng sâu, đặc biệt là kiếm lão phía đối diện, sinh cơ cả người đã đoạn tuyệt, ánh mắt đã không phải là tan rã nữa, mà là triệt để vô thần, mất đi hào quang. Thậm chí sinh mạng chi hỏa của hắn cũng đang điên cuồng tiêu tan. Mà ngay ở một khắc sinh mạng chi hỏa của kiếm lão triệt để tiêu tan, thì kiếm hình ở trước mặt hắn rốt cục cũng triệt để ngưng tụ thành công, phóng ra phong mang tuyệt thế kinh người. Kiếm lão đã chết thế nhưng Diệp Thần lại mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy được bên trong kiếm hình kia hình bóng kiếm lão. Kiếm hồn, nói cho cùng vẫn là nhân hồn, lấy nhân hồn tố kiếm hồn. Liều mạng, Diệp Thần triển khai ra ma vực, điều duy nhất bây giờ hắn có thể nghĩ đến chỉ có phương thức này. Kiếm hồn, công kích chính là thần hồn của địch nhân, cũng chính là linh đài thần thức. mà trảm hồn thuật tương tự cũng là lấy công kích linh hồn làm chủ, giết người trong vô hình, vì lẽ đó hai chiêu này tính chất công kích cũng là đồng nhất. Đồng thời bên trong kiếm hồn cùng trảm hồn thuật đều có chứa một chữ hồn, nghe vào thì trảm hồn thuật còn hung hăng hơn một phần. Lại nói thời điểm Diệp Thần chuẩn bị sử dụng trảm hồn thuật liều mạng, thì toàn bộ kiếm lâm lại lần nữa nổi lên phong vân. Leng keng, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên reo lên, thanh cự kiếm bên trong kiếm chỉ bỗng nhiên phóng lên trời, phóng ra phong mang vô tận. Trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được linh mạch của toàn bộ Thiên Kiếm Tông đã bị chuôi cự kiếm này rút đi sạch sẽ. Xèo, cự kiếm hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn nhanh đến trước mặt kiếm lão, chặn lại chuôi kiếm hình nửa trong suốt này. Sau đó ở dưới mắt trần của Diệp Thần có thể thấy được đạo kiếm hình kia, một đòn do kiếm lão tiêu hao sinh mệnh ngưng tụ ra kiếm hồn, lại bị cự kiếm này chậm rãi lôi kéo, hấp thu. Cuối cùng, toàn bộ kiếm hình kia, liền cứ như vậy trực tiếp bị kéo vào bên trong cự kiếm. Diệp Thần đúng là trợn mắt ngoác mồm, hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cự kiếm hấp thu linh mạch của Thiên Kiếm Tông, sau đó lại đem kiếm hồn của kiếm lão mạnh mẽ hấp thu, có thể nói là bá đạo cực kỳ. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Là bội kiếm một đời của lão tổ Thiên Kiếm Tông sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Kiếm lão đã triệt để chết đi, hắn ngưng tụ ra kiếm hình cũng bị cự kiếm hấp thu, vì lẽ đó nguy cơ Diệp Thần đối mặt cũng đã triệt để bị giải trừ, trảm hồn. Góc truyện audio.com, thuật tự nhiên cũng sẽ không cần sử dụng nữa. Trảm hồn thuật loại đồ chơi này, một khi đã sử dụng thì thần thức sau đó sẽ toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn chút gì, Diệp Thần cần phải đầy đủ đả tọa một thiên mới có thể triệt để khôi phục lại. Đồng thời vừa rồi đối mặt với đạo kiếm hình kia, cho dù hắn có sử dụng trảm hồn thuật, Diệp Thần cũng cảm giác không có một chút tự tin nào. Nếu như đây đúng là bội kiếm một đời của lão tổ Thiên Kiếm Tông, như vậy vừa rồi có tính là người mình đánh người mình không? Vừa nghĩ tới cự kiếm vừa rồi giúp đỡ hắn, một người ngoài đến ngược người của Thiên Kiếm Tông, thì nội tâm Diệp Thần lại xuất hiện loại hưng phấn kinh thích nào đó. Có điều bất luận ra làm sao, thì hành trình tới kiếm chỉ lần này xem như là triệt để kết thúc. Diệp Thần đi tới trước mặt thanh cự kiếm, sau đó tay phải liền vuốt ve mặt trên của nó. Diệp Thần tận mắt nhìn thấy chuôi cự kiếm này hấp thu ánh sáng bên trong 1000 tôn kiếm hình, sau đó lại lấy ra toàn bộ linh mạch của Thiên Kiếm Tông, cuối cùng còn hấp thu kiếm hồn do toàn bộ sức sống của kiếm lão ngưng tụ lại. Mặc kệ thanh kiếm này là gì, chỉ cần hấp thu nhiều loại sức mạnh như vậy cũng có thể phát sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Diệp Thần hai tay đỡ chuôi kiếm, chậm rãi đem chuôi cự kiếm này nâng lên. Vốn cho là thanh kiếm này sẽ rất khó nắm chặt, thế nhưng ngoài dự liệu của Diệp Thần chính là thanh kiếm này cũng không có nặng như trong tưởng tượng của mình. Diệp Thần rất dễ dàng liền đem chuôi cự kiếm này nâng lên. Thanh cự kiếm này rất lớn, đã cao gần bằng Diệp Thần. Đặc biệt là bề rộng của thân kiếm cùng xấp xỉ gần bằng eo Diệp Thần. Chuôi của thanh kiếm này rất dài, nhưng cũng không phải là rất thô, vừa vặn có thể một tay nắm chặt. Hồ hố tương đương Diệp Thần nhấc thanh cự kiếm này lên vung vẩy một vòng, phát hiện ra cự kiếm này rất mềm mại, nắm trong tay một điểm áp lực đều không có, thậm chí cảm giác có chút nhẹ như hồng mao, thế nhưng vung vẩy lên lại ẩn chứa có một loại khí tức bá đạo ác liệt cực kỳ. Ầm ầm, Diệp Thần đem cự kiếm chém lên một cái bia đá cách đó không xa. Bia đá lập tức nổ tung, hóa thành đá vụn bột phấn. Đồng thời căn cứ vào không khí đè ép lên cự kiếm này mà xem, phong mang hoàn toàn không kém gì đạo khí thiên toái đao trong tay Diệp Thần. Diệp Thần bắt đầu dùng thần niệm câu thông với chuôi cự kiếm này, phát hiện trong đó cũng không có khí linh, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, không phải nói đây là đế binh đi theo lão tổ Thiên Kiếm Tông một đời sao? Mà đế binh, đều là sớm sinh thành khí linh mới phải chứ? Diệp Thần dùng thần thức cẩn thận tìm tòi, rốt cục vẫn là phát hiện ra một tia dị thường, hắn ở này bên trong thanh cự kiếm phát hiện được một tia tàn linh. Từ bên trong tia tàn linh này, Diệp Thần nhận được một chút tin tức. Chuôi cự kiếm này gọi là Vấn Thiên Kiếm, xác thực là bội kiếm một đời của lão tổ Thiên Kiếm Tông, xác thực đã từng là một thanh đế binh. Chỉ có điều lão tổ sau khi ngã xuống, khí linh này trải qua lâu dài bị phong ấn, không được hấp thu sức mạnh của ngoại giới, dần dần bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng, khí linh suy yếu đến cực hạn, biết mình chắc chắn phải chết, liền lưu lại một chút tàn linh, giới thiệu tình huống cặn kẽ của Vấn Thiên Kiếm. Cho nên khí linh, đã sớm tan thành mây khói. Một khi không có khí linh thì đế binh hoặc là thần binh. Góc truyện audio.com, đều sẽ thoái hóa trở lại thành thánh binh. Nói cách khác, Vấn Thiên Kiếm bây giờ, không còn là đế binh nữa, mà là một thanh thánh binh. Phải một lần đem Vấn Thiên Kiếm bồi dưỡng ra khí linh, mới có thể để nó khôi phục lại đẳng cấp đế binh khi xưa. trường hợp bởi vì khí linh tiêu tan cho nên mới rơi xuống đẳng cấp, kỳ thực so với các binh khí khác thì nó cường đại hơn rất nhiều, bởi vì chúng nó dù sao cũng từng đạt đến đẳng cấp đế binh thậm chí là thần binh, vì vậy chất liệu đều đã từng xảy ra lột xác. Đồng thời bởi vì đã từng là đế binh cho nên lần nữa tinh chế lại cũng càng thêm dễ dàng. Vấn Thiên Kiếm, Diệp Thần tự lẩm bẩm, cầm thanh cự kiếm này trên tay hắn càng xem càng yêu thích không rời. Cho tới chuôi kiếm này cảnh giới từ đế binh rơi xuống thành thánh binh, Diệp Thần không chỉ có không có mất mát trong lòng mà trái lại càng thêm kích động hơn một chút. Bởi vì nếu như Vấn Thiên Kiếm có khí linh rất có thể sẽ không phục tùng mình, mà sẽ chống cự lại chính mình, đến thời điểm đó chính mình liền rất khó có thể khống chế được chuôi cự kiếm này. Thế nhưng nó là vì khí linh tiêu tan cho nên mới rơi xuống thành thánh binh lại không giống vậy, Diệp Thần chỉ cần chính mình chậm rãi bồi dưỡng, một khi chuôi cự kiếm này hình thành khí linh, như vậy khí linh chính là hoàn toàn trung thành đối với Diệp Thần. Đáng tiếc Vấn Thiên Kiếm này cùng Thông Thiên Ấn không giống nhau, Thông Thiên Ấn là binh khí đặc biệt để cho mình, thánh binh, chỉ cần mình dùng tinh huyết thai nghén nó 7-7-49 ngày, nó liền nhất định có thể tiến hóa thành đế binh. Mà chuôi Vấn Thiên Kiếm này, muốn một lần nữa bồi dưỡng ra khí linh tiến hóa thành đế binh, lại là khó khăn hơn rất nhiều. Cách chương.